Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hà. Hôm nay, ngày 31 tháng 5 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ 9 thường niên, Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth, lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 56. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ, bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trị Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thuật tin mừng hôm nay là phần đoạn tiếp theo sau cuộc gặp gỡ giữa sứ thần Gabriel với trinh nữ Maria trong ngày truyền tin. Thánh sử Luca không nói rõ thời gian, nhưng hẳn là khi sứ thần từ biệt ra đi, Maria đã lập tức lên đường đến với bà Elizabeth. Từ Nazareth, Maria đã phải đi 160 cây số để đến nhà ông bà Zacaria ở Ain Karim, một ngôi làng nằm trên đồi, vây bọc bởi những cây ô liu và vườn nho, cách Jerusalem 6 cây số về hướng Tây. Hình ảnh cô Maria cùng với đấng cứu thế trong cung lòng vượt núi băng nghèn để đến với chị họ Elizabeth, gợi lên hình ảnh mà ngôn sứ Isaia từng nhắc đến. Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ. Hình ảnh cô Maria cùng với ngôi lời trong cung lòng đến nhà ông Zacharia, gợi nhớ câu chuyện vua David chuyển hòm bia giao ước về Jerusalem được ghi lại trong sách Samuel. Vì thế, khi bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng, bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này. Quý ông bà và anh chị em thân mến, là hòm bia của giao ước mới, Đức Maria mang trong lòng mình còn đấng tối cao, là đấng mặc khải, là nguồn ơn phúc, là nguyên do đưa lại niềm vui. Đức Maria vội vã đưa Đức Kitô đến với những người khác. Nhờ đó, trẻ Gioan nhảy lên vui sướng, còn bà Elizabeth thì được đầy thánh thần và nói tiên tri. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Như thế, cuộc biến thăm này có thể gợi lên ý nghĩa về công cuộc truyền giáo. Truyền giáo là đem Đức Giê-xu đến cho người khác, giới thiệu người với họ, là giúp người khác nhận biết Đức Kitô đang ở trong họ. Hôm nay đây, viếng thăm tha nhân cũng phải là bổn phận của chúng ta. Viếng thăm để thực hiện bổn phận truyền giáo, viếng thăm để thực hiện bổn phận liên đới giữa chúng ta với tha nhân, viếng thăm để chia sẻ, viếng thăm để phục vụ. Hãy có những cuộc viếng thăm tha nhân vô vị lợi. Hãy viếng thăm tha nhân khi vui cũng như lúc buồn, như lời Thánh Paulo nhắc nhở, vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy viếng thăm tha nhân trong sự thành thật không giả hình, viếng thăm trong tình yêu thương huynh đệ. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành, thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết ra khỏi chính mình để đến với tha nhân, đem niềm vui yêu thương vì có Chúa, cùng với tinh thần hy sinh phục vụ đến với mọi người, như mẹ Maria của chúng con. Amen.
Ngày dần buông đôi chân ai bước mau lên miền núi, chiều lững lờ soi bóng mẹ lên đường thăm chị xa về. Bước chân liêu xiêu đường dập dềnh soi đá, mẹ vẫn đi mang tin vui Chúa đã đến trong trần gian. Vì yêu mẹ lên đường dấn thân vì tha cho người chị em xa xôi đơn côi, vì cùng lòng núi trời tình yêu giang thế từ Chúa trên cao. Mẹ đã sớ chia không mang thứ ra cho riêng mình, vì yêu mà lên đường chấp cao lời ca, vui cùng người vui thương ai đau thương, vì tin lời Chúa truyền mẹ vâng thành nghi thần sứ loan tin, mẹ đã hoa mê ơi mong ngôi hoa. Con Chúa trời.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha viếng thăm trường ngoại giao tòa thánh. Chiều ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm trường ngoại giao tòa thánh và trao đổi với gần 40 linh mục sinh viên tại đây. Đến nơi vào lúc gần 6 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đã được vị giám đốc là Đức Tổng giám mục Joseph Mario đón tiếp cùng với Đức Tổng giám mục Jan Romeo Palowski, người Ba Lan, trưởng phân bộ các nhân viên ngoại giao tòa thánh. Năm ngoái, vì đại dịch, Đức Thánh Cha không đến thăm trường này như thói quen. Trong lời chào mừng, Đức Tổng giám mục giám đốc trình bày cho Đức Thánh Cha về tình hình của trường ngoại giao tòa thánh. Trường hiện có 38 linh mục sinh viên đến từ 25 quốc gia, cùng với 2 linh mục thuộc ban điều hành. Trong bài nói chuyện sau đó, Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi do các linh mục sinh viên nêu lên. Ngài cũng trình bày một số đặc tính và quan tâm mà nhà ngoại giao tốt phải vun trồng và thực thi trong sứ vụ. Nhà ngoại giao tòa thánh phải là một người cầu nguyện, lắng nghe tin mừng, cởi mở đối với những điều mới mẻ, nhưng đồng thời cũng phải ăn rễ sâu trong truyền thống, sẵn sàng đối thoại và đối chiếu. Đức Thánh Cha cũng nói đến việc trải nghiệm truyền giáo tại các vùng ngoại ô của giáo hội Hoàn Vũ, mà từ nay các sinh viên trường ngoại giao tòa thánh cần trải qua một năm trong tiến trình huấn luyện. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thời kỳ huấn luyện này sẽ làm cho hành trang của các linh mục ngoại giao phong phú hơn về nhân bản, văn hóa và cả về ngôn ngữ. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ các nữ tu dòng, tổng đoàn tông đồ mẹ Maria luôn đồng trinh, phục vụ tại trường ngoại giao. Sau cùng, Đức Thánh Cha dùng bữa tối với các linh mục sinh viên và ban giám đốc. Ngài đặc biệt khích lệ 13 linh mục sắp kết thúc giai đoạn huấn luyện và sẽ được gửi đi tới các nhiệm sở ngoại giao của tòa thánh. Tin giáo hội tại Brunei. Đức Hồng Y Cornelius Sin, đại diện tông tòa Brunei, qua đời. Đức Hồng Y Cornelius Sin, đại diện tông tòa ở tiểu quốc Brunei, Darussalam, đã qua đời hôm 29 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 70 tuổi. Sau 6 tháng, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng Y. Cha Robert Lương, tổng đại diện tại Brunei cho biết, Đức Hồng Y Sin qua đời vào lúc 8 giờ 30 phút sáng tại Bệnh viện Trường Canh ở thành phố Đào Nguyện bên Đài Loan. Đức Hồng Y bị bệnh ung thư và đến thành phố này vào ngày 8 tháng 5 vừa qua và bị cách ly trong nhà thương trong khi chờ đợi được chữa trị. Nhân viên y tế chăm sóc hàng ngày cho Đức Hồng Y, nhưng rất tiếc bệnh trạng của ngài tiếp tục nặng thêm và qua đời vì một cơn đau tim. Đức Hồng Y Cornelius Sin là người gốc Hoa, sinh năm 1951 và theo học ngành kỹ sư tại Đại học Dudi bên Ecos. Năm 1988, ngài đậu cao học thần học tại Đại học Stovenville của dòng Francisco ở bang Ohio, Hoa Kỳ. Về nước, thầy Sin được thụ phong linh mục vào tháng 11 năm 1989 và là linh mục thứ hai ở Brunei. 6 năm sau đó, năm 1995, cha Sin làm tổng đại diện tông tòa Brunei và 10 năm sau đó, 2005, cha được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai bổ nhiệm làm giám mục phủ doãn tông tòa Brunei. Ngày 28 tháng 11 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm ngài làm Hồng Y tiên khởi của địa phận đại diện tông tòa này. Tại Brunei có hơn 460.000 dân cư, trong đó 2/3 theo Hồi giáo là quốc giáo, 13% là Phật tử và 10% là vô thần. Cộng đoàn Công giáo có 21.000 tín hữu, trong đó 80% là người nhập cư, đại đa số là người Philippines. Cả giáo phận tông tòa này có 4 linh mục, tất cả là người địa phương phục vụ tại 3 giáo xứ. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Cornelius Sin, Hồng Y đoàn hiện có 222 vị, trong số này có 125 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Tin Manila, Philippines. Các tín hữu Công giáo Philippines cầu nguyện cho Myanmar. Đức Tổng giám mục Romulo Van Ness của giáo phận Davao, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, kêu gọi các giáo phận toàn quốc tổ chức cầu nguyện cho Myanmar vào Chủ nhật 30 tháng 5 năm 2021. Trong thông cáo, Đức Tổng giám mục Van Ness nói rằng, đây là ngày cầu nguyện cho nhân dân Myanmar đang chịu đau khổ và đặc biệt cho giáo hội tại nước này. Chúng ta khẩn xin Chúa để bạo lực tại Myanmar chấm dứt và mọi người liên hệ hướng đến việc kiến tạo hòa bình. Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi có những tin tức về các vụ pháo kích trúng các nhà thờ ở giáo phận Loy Cào bên Myanmar, nơi diễn ra các cuộc tấn công của quân đội chính quy chống lại các lực lượng bảo vệ dân chúng ở địa phương. Vụ pháo kích và tấn công ngày 23 tháng 5 vừa qua vào nhà thờ Thánh Tâm ở Kayatha gần thành phố Loy Cào đã làm cho 4 giáo dân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tiếp đến, nhà thờ Công giáo ở thành phố Demoso cùng bang Kaya cũng bị trúng đạn pháo kích của quân đội. 50.000 dân tại bang Kaya và Sang phải chạy trốn vào rừng. 2 thanh niên Công giáo ở Demoso đi quyên lương thực cho những người di dân ở địa phương bị quân đội chính phủ giết chết. Đức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines cũng gửi thư cho Đức Hồng y Chak Mong Bo, Tổng giám mục Yangon, Chủ tịch Hội đồng giám mục Myanmar, để bày tỏ tình liên đới và cầu nguyện cho nhân dân Myanmar trong thời điểm khó khăn hiện nay. Trong thư, Đức Tổng giám mục Van Ness viết, chúng tôi theo dõi qua tin tức những đau khổ của dân chúng tại Myanmar. Mỗi ngày là một ngày bạo lực và lầm than cho nhân dân tươi đẹp tại đây. Từ khi có cuộc đảo tránh của quân đội Myanmar, đã có hơn 831 người bị giết và trên 4.330 người bị quân đảo tránh bắt giam. Hôm 29 tháng 5 vừa qua, Tổng giáo phận Milano, Bắc Italia, cũng tổ chức một cuộc gặp gỡ liên tôn và cầu nguyện hòa bình cho Myanmar, với sự tham dự của các nhà sư Phật giáo, các gia đình và tín hữu Kitô. Lúc 12 giờ rưỡi trưa, các tham dự viên được mời gọi cầu nguyện trong thinh lặng cho hòa bình tại Myanmar. Tin Budapest, Hungary. Đức Hồng y Peter Erdo khẳng định, không có vấn đề rước lễ chung tại Đại hội Thánh thể Budapest. Đức Hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục giáo phận Budapest, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hungary, nói rằng, không có vấn đề rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành tại Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 sẽ tiến hành tại Budapest từ ngày 5 đến 12 tháng 9 năm nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt San Heider Correspondence ở Đức hôm 26 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng y Erdo cho biết như trên. Trong dịp Đại hội Công giáo và Tin lành Đức vừa qua, đã có những vị lãnh đạo Công giáo và Tin lành rước lễ chung trong các buổi lễ của nhau. Đức Hồng y Erdo nói, tại Hungary, về phía Tin lành cải cách và chính thống, không có ý muốn rước lễ chung trước khi hai giáo hội hoàn toàn hiệp nhất với nhau. Chúng tôi nhận thấy có xu hướng như thế từ phía một số tín hữu Tin lành Luther, nhưng đó chỉ là điều thỉnh thoảng. Trong thánh lễ hôm thứ Bảy ngày 15 tháng 5 vừa qua, tại Đại hội Công giáo và Tin lành Đức ở thành phố Frankfurt, người ta thấy bà Bettina Limpet thuộc Tin lành Luther, đồng chủ tịch đại hội, đã rước lễ Công giáo, và ông Thomas Sternbeck, chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, đã tham dự lễ tiệc ly tại một nhà thờ Tin lành. Bà Limpet đã được cha Johannes Juin, hạt trưởng Công giáo tại thành phố Frankfurt, cho rước lễ. Và đầu thánh lễ, tại nhà thờ chính tòa địa phương, cha đã xin lỗi các tín hữu Tin lành về những thái độ không thích hợp trong quá khứ. Đề nghị Công giáo và Tin lành rước lễ chung đã được nhóm thần học gia Tin lành và Công giáo nghiên cứu đại kết đề ra trong văn kiện chung tựa đề cùng nhau tại bàn tiệc của Chúa. Hai vị đồng chủ tịch của ủy ban này là Đức cha Georg Bartling, nay là chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, và vị giám mục Tin lành về hưu là Martin Hehn. Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố thư dài 4 trang hồi tháng 9 năm 2020 phê bình tài liệu này và nhấn mạnh rằng vẫn còn có những dị biệt quan trọng trong quan niệm về thánh thể và thừa tác vụ giữa Tin lành và Công giáo, đồng thời bộ cảnh giác chống lại việc rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành. Tin Hồng Kông. 7 nhà thờ Công giáo Hồng Kông cầu nguyện cho các nạn nhân Thiên An Môn. Mặc dù chính quyền Hồng Kông theo lệnh của Trung Quốc cấm cử hành các buổi tưởng niệm công cộng cuộc thảm sát Thiên An Môn tới đây, nhưng các thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân vẫn được diễn ra tại 7 thánh đường ở lãnh thổ này chiều tối ngày 4 tháng 6 tới đây. Hôm 24 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông thông báo tin trên đây, đồng thời nói rằng, vì nhiều lý do, có lẽ chúng ta không thể nói công khai, nhưng chúng ta không được quên lịch sử. Chúng ta hãy dâng thánh lễ, xin Chúa là Chúa của lịch sử, đoái nhìn những người đã chết trong mùa xuân và mùa hè năm 1989 trong khi theo đuổi sự thật. Theo một điện văn của Đại sứ Anh Quốc ở Trung Quốc hồi đó, có ít nhất 10.000 người bị giết trong biến cố Thiên An Môn, trong khi nhà nước Bắc Kinh nói là chỉ có 241 người chết và 7.000 người bị thương. Năm nay là lần thứ hai chính quyền Hồng Kông cấm cử hành buổi canh thức cầu nguyện kỷ niệm biến cố thảm sát tại Thiên An Môn, Bắc Kinh, ngày 4 tháng 6 năm 1989. Năm ngoái, dù có lệnh cấm, hàng chục ngàn người Hồng Kông đã tham dự buổi canh thức ở công viên Victoria. Từ tháng 7 năm 2020, bắt đầu có đạo luật đặc biệt do nhà nước Bắc Kinh đề ra để đàn áp phong trào dân chủ. Từ đó, nhân danh an ninh quốc gia, hàng trăm người đối lập ở Hồng Kông đã bị bắt, bị cáo buộc và kết án tù. Sự do ngôn luận tại Hồng Kông ngày càng bị giới hạn. Giáo hội Công giáo tại Hồng Kông vốn giữ vai trò tích cực trong các buổi lễ tưởng niệm tại Hồng Kông. Đức giám mục tân cử của Hồng Kông, Stefano Chu Thủ Nhân, trong quá khứ vẫn thường giữ các buổi canh thức tưởng niệm Thiên An Môn, hôm 18 tháng 5 vừa qua đã nói rằng có nhiều cách thức tưởng niệm và ngày sẽ cầu nguyện cho các nạn nhân và cho Trung Quốc. Tin loi cao Myanmar. Thêm một nhà thờ tại Myanmar bị pháo kích. Thêm một nhà thờ Công giáo tại bang Kaya bị quân đội Myanmar pháo kích. Đó là nhà thờ Thánh Giuse ở thành phố Demoso. Tại bang Kaya, giáp giới với Thái Lan, đang có cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ Myanmar với các nhóm quân kháng chiến ở địa phương. Đây là nhà thờ Công giáo thứ hai bị pháo kích sau nhà thờ Thánh Tâm ở bang Kayanthaya, cũng thuộc huyện Loi Cao. Linh mục Philip Anne, quản lý giáo phận Loi Cao, đã nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng các quả đạn súng cối đã rơi vào thánh đường, một trong bốn thánh đường công giáo ở thành phố Demoso. Tất cả đều là nơi tị nạn của những người thường dân di tản vì chiến tranh. Thánh đường bị thiệt hại nhẹ về vật chất và may mắn không ai bị thương hay thiệt mạng. Lý do vì trước sự gia tăng xung đột, cha sở đã quyết định di tản dân chúng vào một nhà nguyện nhỏ và cô lập. Hiện nay tại thành phố Demoso đang có tình trạng chiến tranh du kích chưa hề thấy từ năm 1948. Cha sở Philip Ang nói, chúng tôi không thể nói các nhà thờ là mục tiêu của các cuộc pháo kích, nhưng chúng tôi thấy rằng pháo binh của quân đội chính phủ bắn bừa bãi vào thành phố, không tránh các mục tiêu thường dân như tu viện, nhà thờ, trường học và gia cư của dân chúng. Các nhà thờ đầy dân tản cư, phần lớn là các tín hữu Kitô, vì bang Kaya có 1/3 dân chúng là Kitô hữu. Giáo hội Công giáo địa phương nhờ các hoạt động không biết mệt mỏi của các linh mục, tu sĩ và giáo dân địa phương vẫn tiếp đón và giúp lương thực cho dân chúng. Hoạt động này vẫn được tiến hành tại các sứ đạo Công giáo. Quân đội chính quy Myanmar đã chịu nhiều tổn thất tại các huyện Demoso, Loi Cao và Pekon trong cuộc chiến chống lực lượng bảo vệ dân chúng ở địa phương. Trong vòng 5 ngày gần đây, có 70.000 người thường dân phải di tản từ 150 làng, 50.000 người tại bang Kaya và 20.000 người tại bang Shan.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Những kinh nguyện và việc tôn kính Thánh Giuse, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu những lễ kính Thánh Giuse được mừng trong toàn thể giáo hội. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về những lễ được mừng ở một vài địa phương hay thuộc về quá khứ. Lễ kết hôn của Đức Maria và Thánh Giuse. Tại công đồng Constance năm 1416, cha Giang Gerson đã đề nghị các linh mục cử hành một lễ ngoại lịch kính nhớ việc kết hôn của Đức Maria và Thánh Giuse vào ngày thứ năm của tuần thứ ba mùa vọng, vì thích hợp với đoạn tin mừng của ngày này. Năm 1474, cha Bernardino Busis thuộc dòng Phan Sinh đã viết một kinh phụng vụ cho ngày lễ. Năm 1537, các tu sĩ dòng Phan Sinh mừng lễ vào ngày 7 tháng 3. Và chẳng bao lâu, dòng Tôi Tớ Đức Bà mừng ngày 8 tháng 3, dòng Đa Minh mừng vào ngày 22 tháng 1. Năm 1684, Đức Innocente thứ 11 cho phép cử hành trong vương quốc của Leopold đệ nhất và sau đó ở Tây Ban Nha. Ở Pháp và Canada, lễ mừng vào ngày 22 tháng 1, trong khi những huynh đoàn Ba Lan mừng ngày 23 tháng 1. Năm 1725, Đức Benedicto thứ 13 mở rộng lễ này cho các quốc gia thuộc quyền giáo hoàng và ấn định ngày lễ vào ngày 23 tháng 1. Trong thế kỷ thứ 19 và 20, Tòa Thánh ban phép đặc biệt cho nhiều nơi cử hành lễ, thông thường vào ngày 23 tháng 1, nhưng đôi khi vào các ngày khác. Ví dụ năm 1859, lễ được ghi vào ngày 11 tháng 2 trong sách kinh nguyện riêng của Tổng giáo phận Fribourg, và ngày 13 tháng 2 theo ấn bản năm 1894, và ngày 26 tháng 11 cho giáo phận Cordoba. Năm 1961, Thánh Bộ nghi lễ ban hành một huấn thị loại bỏ các lễ đặc biệt trong những lịch riêng, trong đó có lễ kết hôn của Đức Maria và Thánh Giuse, ngoại trừ những nơi có lý do đặc biệt để cử hành. Trong thời kỳ canh tân phụng vụ hậu công đồng Vaticano thứ hai, lễ này một lần nữa được cho phép trong những lịch phụng vụ riêng. Ví dụ, năm 1989, dòng hiến sĩ Thánh Giuse được phép cử hành lễ kết hôn thánh của Đức Maria và Thánh Giuse như lễ kính vào ngày 23 tháng 1 với những bản văn riêng, trong đó có kinh tiền tụng như sau: Cha đã cho hội thánh niềm vui cử hành lễ kết hôn thánh thiện của Đức Maria và Thánh Giuse, nơi Đức Maria đầy ân sủng và xứng đáng là mẹ con một của Cha. Cha đã báo cho biết sự khởi đầu của hội thánh, vị hôn thê xinh đẹp của Đức Kitô. Cha đã chọn Thánh Giuse, người tôi tớ trung tín và khôn ngoan như là chồng của Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, và đặt người làm đầu gia đình của Cha, để trông coi người con duy nhất của Cha, đấng được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Lễ Thánh Giuse bảo trợ hội thánh. Năm 1416, cha Giang Gerson trong bài giảng cho các nghị phụ của công đồng Constance đã khẩn cầu Thánh Giuse như là bảo trợ của hội thánh, với niềm hy vọng được thấy sự hiệp nhất trong hội thánh đang bị chia rẽ do sự hiện diện của hai giáo hoàng giả và một giáo hoàng chính thức. Năm 1621, Tổng hội dòng Cát Minh đã chọn Thánh Giuse làm bảo trợ và người cha của toàn thể hội dòng. Năm 1680, Tòa Thánh đã ban phép cho dòng Cát Minh cử hành lễ Thánh Giuse là bảo trợ. Lễ được cử hành vào Chúa Nhật thứ ba sau lễ phục sinh với những bản văn riêng cho thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ. Lễ đã mở rộng cho dòng Augustino năm 1700, dòng Đức Mẹ Chuộc Kẻ Làm Tôi năm 1702, giáo phận Mexico năm 1703, và chẳng bao lâu đến nhiều dòng tu và các giáo phận khác. Vào giữa thế kỷ thứ 19, lễ đã lan rộng đến nỗi vào ngày 10 tháng 9 năm 1847, Đức Pio thứ 9 đã châu phê cho toàn thể hội thánh sách lễ và sách nguyện riêng cho lễ này, được cử hành vào Chúa Nhật thứ ba sau lễ phục sinh như lễ bậc Duplex Secundae Classis. Sắc lệnh quan trọng ngày 8 tháng 12 năm 1870 công bố Thánh Giuse bảo trợ toàn thể hội thánh, tăng thêm lý do thần học cho việc cử hành, mặc dầu không thêm gì long trọng cho phụng vụ. Năm 1911, sắc lệnh của Đức Pio thứ 10 đã ấn định lễ trọng Thánh Giuse hiền tu, bảo trợ toàn thể hội thánh, được cử hành vào Chủ nhật thứ 3 sau lễ phục sinh, như lễ bậc Duplex Prime Classis với tuần bát nhật. Với những thay đổi năm 1913, nhằm tách rời các ngày lễ khỏi ngày Chúa nhật, lễ này được ấn định mừng vào ngày thứ tư trước Chúa nhật thứ ba sau lễ phục sinh, tuy vẫn duy trì tuần bát nhật vào bậc lễ. Năm 1956, sau khi thiết lập lễ Thánh Giuse lao động, lễ này đã bị bỏ đi, nhưng ít là tiêu đề bảo trợ của toàn thể hội thánh được giữ lại bằng cách gắn thêm cho ngày lễ 19 tháng 3. Năm 1957, vì dòng Cát Minh đã mừng lễ này hơn 300 năm, nên được phép giữ lại trong lịch canh tân của họ, như lễ bậc Duplex Prime Classis, với kinh phụng vụ và thánh lễ riêng vào ngày thứ tư trước Chúa nhật thứ ba sau lễ phục sinh. Trong lịch phụng vụ 1969, lễ ngày 19 tháng 3 được đặt tên Thánh Giuse, chồng của Đức Maria, đã bỏ đi tiêu đề bảo trợ hội thánh. Từ năm 1979, nhiều thỉnh cầu khôi phục lại tiêu đề do các bề trên tổng quyền, các trung tâm và hội thảo quốc tế về Thánh Giuse đệ trình lên tòa thánh, nhưng không được chấp thuận. Năm 1981, Thánh Bộ Bí Tích và Phụng Tự lập lại phúc thư của Đức Hồng Y Vilot năm 1973. Theo đó, tước hiệu bảo trợ nên để trong lịch riêng hơn là trong lịch phổ quát. Cha Gautier đã lưu ý rằng, trong những ấn bản sách lễ Roma bằng tiếng Pháp, một số các thánh bảo trợ được ghi trong lịch riêng như các vị thánh bổn mạng của nước Pháp, Luxembourg và châu Âu. Trong tông huấn Redemptoris Custos, Đức Gioan Paulo đệ nhị xác nhận cách chính thức sự quan trọng của tước hiệu bảo trợ giáo hội ngày nay ở chương 6 như sau. Giáo hội luôn phải kêu cầu Thánh Giuse bảo trợ, không những để bảo vệ giáo hội khỏi những nguy hiểm không ngừng nảy sinh, nhưng nhất là còn để nâng đỡ giáo hội trong những nỗ lực canh tân nhằm rao giảng tin mừng cho thế giới cũng như tái rao giảng tin mừng. Lễ nhớ cuộc trốn sang Ai Cập. Dòng Chúa Cứu Thế đã cử hành lễ này vào Chủ nhật thứ tư của tháng 4 năm 1856. Lễ này được rời vào ngày 17 tháng 2. Giáo phận Castellammare di Stabia gần Napoli, Italia đã xin phép cử hành lễ này vào năm 1866 nhưng bị từ chối. Năm 1937, giáo quyền đã cho phép cử hành các lễ riêng tại đền thánh Giuse ở Alex de Gaume bên Pháp, hoặc là lễ kết hôn ngày 23 tháng 1, hay lễ nhớ cuộc trốn sang Ai Cập ngày 17 tháng 2. Năm 1958, nhà nguyện thánh Giuse ở Montreal đã được phép cử hành thánh lễ riêng như lễ Duplex Major. Lời thỉnh cầu của họ ghi nhận rằng đây là một biến cố trong đời sống của Chúa, trong đó Thánh Giuse đóng vai trò chính như là đấng bảo trợ cho người. Những bản văn của ngày lễ này là Isaiah chương 19 câu 20 đến câu 22 và Matthew chương 2 câu 13 đến câu 15. Năm 1961, chỉ thị về việc sửa đổi các lịch phụng vụ riêng đã loại bỏ lễ này, ngoại trừ những nơi có sự liên kết đặc biệt của thánh lễ với biến cố này. Tên Thánh Giuse trong nghi thức cầu cho bệnh nhân và người hấp hối. Năm 1920, Hiệp hội Thánh Giuse chết lành đã nhận được phép thêm vào những lời cầu nguyện đặc biệt đến Thánh Giuse trong lễ ngoại lịch cho người hấp hối và cho người chết lành ở nhà thờ của họ tại khu phố Trionfale, Roma, và chẳng bao lâu phép này được mở rộng cho tất cả các linh mục và các nhà của Hiệp hội. Vào ngày 9 tháng 8 năm 1922, Thánh Bộ Nghi Lễ đã thêm vào sách Nghi Thức Roma những lời cầu khẩn đến Thánh Giuse trong nghi thức sức dầu thánh, nay là sức dầu bệnh nhân, trong nghi thức trao phó linh hồn đang hấp hối và trong những lời cầu nguyện cho người mới qua đời. Năm 1964, Tòa Thánh phê chuẩn cho vùng Canada nói tiếng Pháp những lời cầu khẩn Thánh Giuse trong nghi thức bí tích sức dầu bệnh nhân, trong kinh cầu phó dâng linh hồn người đang hấp hối và người vừa qua đời. Năm 1972, nghi thức sức dầu và chăm sóc mục vụ cho bệnh nhân ban hành cho toàn thể giáo hội có nhắc tới Thánh Giuse trong những lời cầu nguyện phó dâng người hấp hối và người sinh thì. Tên Thánh Giuse trong kinh nguyện thánh thể. Ít là từ năm 1815, nhiều thỉnh cầu được gửi về Roma để xin ghi tên Thánh Giuse vào trong các lời cầu nguyện của thánh lễ, bao gồm trong lễ quy, nay gọi là kinh nguyện thánh thể. Trong nhiều năm, hàng triệu chữ ký đã được thu thập cho lời thỉnh cầu này. Năm 1868, cha Lataste dòng Đa Minh đã viết thư cho Đức Thánh Cha, sẵn sàng hiến dâng chính mạng sống của mình cho việc công bố Thánh Giuse là bảo trợ của hội thánh và ghi tên người vào trong lễ quy. Đức Pio thứ 9 đã chấp thuận đề nghị thứ nhất để đáp lại những thỉnh cầu của các nghị phụ công đồng Vaticano thứ nhất, nhưng ngài đã không ghi tên Thánh Giuse vào trong lễ quy. Đức Leo thứ 13 đã vui mừng vì nhiều lời thỉnh cầu gửi đến ngài, nhưng ngài cho rằng không thích hợp để thay đổi một kinh nguyện phụng vụ đã có từ lâu đời. Đức Pio thứ 10 đã trả lời bằng miệng với Tổng giám mục Camilli rằng, mặc dầu đề nghị bị từ chối năm 1892, nhưng ngài có thể tiếp tục thúc đẩy phong trào ghi tên Thánh Giuse vào trong lễ quy. Khi người ta đệ trình những thỉnh cầu này lên Đức Gioan thứ 23, ngài cảm thấy đã đến thời cơ thuận tiện, và ngài đã thông báo cho Thánh Bộ Nghi Lễ biết ý kiến riêng của ngài về vấn đề này. Tại công đồng Vaticano thứ 2, nhiều giám mục đã thỉnh cầu việc ghi danh bằng những lời đề nghị mạnh mẽ. Ngày 13 tháng 11 năm 1962, Đức Thánh Cha đã gây ngạc nhiên cho các nghị phụ khi, qua Hồng Y Quốc Vụ Khanh, ngài thông báo sẽ thêm câu, và Thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, ngay liền sau tên Maria trong lễ quy. Ngài ước mong quyết định này có hiệu lực vào ngày 8 tháng 12, như biểu lộ ước muốn của công đồng. Ngày 30 tháng 12, một ấn bản mới của sách lễ Roma đã ghi thêm tên Thánh Giuse trong đó. Sau đó, Đức Gioan thứ 23 đã tặng nhà thờ Calis ở Ba Lan một trong những chiếc nhẫn của ngài để tưởng nhớ biến cố này, và chiếc nhẫn này đã được gắn vào hình Thánh Giuse vào dịp lễ thánh gia. Tiếc rằng, 5 năm sau đó, ba kinh nguyện thánh thể mới được ban hành lại không có tên Thánh Giuse. Tuy nhiên, đến ngày 1 tháng 5 năm 2013, Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Các Bí Tích đã ban hành sắc lệnh quyết định thêm tên Thánh Giuse vào các kinh nguyện thánh thể thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Tên Thánh Giuse trong kinh cầu các thánh. Thành phố Bologna là địa điểm đầu tiên đưa tên Thánh Giuse vào trong kinh cầu các thánh vào năm 1359. Vào thế kỷ thứ 16, dòng Đa Minh, Cát Minh và nhiều dòng khác đã ghi tên Thánh Giuse vào trong kinh cầu. Tuy nhiên, sau việc canh tân của công đồng Trento dưới thời Đức Pio thứ 5, tên Thánh Giuse đã bị bỏ đi do lỗi của nhà in hơn là do sắc lệnh của cấp thẩm quyền. Sau khi đón nhận vô số thỉnh cầu và theo lời khuyên của Đức Hồng Y Lambertini, tức Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 14 tương lai, vào ngày 19 tháng 12 năm 1726, Đức Benedicto thứ 13 đã thêm tên Thánh Giuse vào trong kinh cầu. Sau tên Đức Maria, các thiên thần và Thánh Gioan Tẩy Giả, nhưng trước tất cả các vị thánh khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tìm hiểu bài Công bằng xã hội với phần mở đầu, quan niệm của Cựu Ước về công bằng. Công bằng xã hội không chỉ là danh từ thời thượng mà trước hết là một khát vọng thâm sâu của nhân loại và lý tưởng cao đẹp mà hàng trăm triệu con người đã hy sinh chính mạng sống để tranh đấu hoặc để bảo vệ nó. Chính vì vậy, có một sự khác biệt sâu thẳm giữa việc thảo luận và nghiên cứu về công bằng một cách hàn lâm trong thư viện hay trên giảng đường, với ý nghĩa và kinh nghiệm của những người đang là nạn nhân của bất công hay đang bị tù tội, tra tấn hay bị loại trừ vì tranh đấu cho công bằng xã hội. Nhìn một cách tổng quát, công bằng chuyển dịch từ tiếng diakais osime của Hy Lạp hay justitia của Latin, trước tiên ám chỉ một trật tự pháp lý và một cách thi hành pháp lý quang minh. Vị thẩm phán thực thi công bằng khi phân xử một cách khách quan và làm cho mọi người tôn trọng luật pháp. Xét về khía cạnh luân lý xã hội, công bằng có một ý nghĩa rộng rãi hơn. Công bằng là trả lại cho mỗi người những gì họ đáng được, mặc dù điều đó không được tập tục hay luật pháp hiện hành xác định. Theo luật tự nhiên, công bằng nhất thiết đòi hỏi thái độ nghiêm chỉnh tôn trọng tính bình đẳng trong việc trao đổi hoặc phân phối. Không thể xây dựng một xã hội lý tưởng nếu thiếu vắng công bằng. Tuy nhiên, chẳng ai có thể sống an vui và hạnh phúc trong một xã hội công bằng, nhưng lạnh lùng vì vắng bóng tình thương và nhân ái. Chúng ta thử xem quan niệm của Cựu Ước về công bằng thế nào. Trong Kinh Thánh, công bằng có một nội dung rất phong phú và phức tạp. Tầm nhãn giới của nó cũng rất rộng, vượt khỏi những phạm trù chật hẹp của quan niệm pháp lý, triết học và ngay cả luân lý. Thực vậy, theo Cựu Ước, công bằng là một phẩm tính của Thiên Chúa. Người Do Thái vẫn ca ngợi Thiên Chúa là vị thẩm phán toàn năng, công minh và chính trực. Người thấu suốt tâm can của mỗi người và trả lại cho mỗi người điều họ đáng được. Phẩm tính công bằng này của Thiên Chúa cũng phù hợp với lòng từ bi nhân hậu của người. Đối diện với ân huệ này, con người chỉ có thể đạt tới nhờ lòng tin. Cho nên, khi đề cập đến mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, tiếng công bằng trong ngôn ngữ nhân loại chỉ được hiểu theo nghĩa rất hạn hẹp và tương đối. 1. Ý nghĩa của công bằng. Trong Cựu Ước, công bằng có một nội dung rất phong phú và phức tạp. Tầm nhãn giới của nó rất rộng, vượt khỏi những phạm trù chật hẹp của quan niệm pháp lý, triết lý và ngay cả luân lý. Thật vậy, đối với người Do Thái ngày xưa, công bằng có hai tương quan căn bản, đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em đồng loại. Đối với Thiên Chúa, người Do Thái thường dùng chữ Sidequat để diễn tả quan niệm về công bằng. Theo nguyên ngữ, Sidequat trước tiên có nghĩa là thái độ ngay thẳng, phù hợp với giới luật, với bổn phận, với lẽ phải. Người công bằng là người chu toàn trách vụ và có khả năng đảm nhận trọn vẹn mối tương quan căn bản đối với Thiên Chúa cũng như đối với anh chị em. Trong tương quan với Thiên Chúa, công bằng có nghĩa là sống và hành động phù hợp với giới răn của người. Đó là cố gắng bước đi trong huấn giới của Thiên Chúa, thi hành điều công minh chính trực, không bóc lột ai, không cho vay nặng lãi, không dúng tay vào chuyện bất công, xét xử công minh, luôn sống theo những quy tắc của Chúa và tuân giữ các quyết định của người. Vì vậy, trở nên tôi tớ trung tín và bạn hữu của người. Quan niệm căn bản này được biểu lộ một cách đặc biệt qua giao ước trên núi Sinai. Dân Do Thái tuyên xưng Thiên Chúa là Chúa duy nhất và cam kết chu toàn những nghĩa vụ tôn giáo đối với người, cũng như đối với anh chị em, đồng loại. Đặc biệt, đối với những người nghèo, cô thân, cô thế trong xã hội. Trong ý nghĩa đó, công bằng đồng nghĩa với công chính. Người công bằng là người chính trực và thánh thiện, hay ít nhất không bị chỉ trích và lên án bởi vì đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tôn giáo. Trái lại, bất công đồng nghĩa với gian tà, lươn lẹo, tội lỗi. Đối với anh chị em, công bằng được coi là một nhân đức luân lý, một thái độ sống của một người tín đồ đạo hạnh. Từ thuở xa xưa, bộ luật Do Thái vẫn coi người công chính là những thẩm phán liêm khiết, biết bênh oan cho kẻ vô tội, đồng thời mạnh mẽ tố cáo hành vi bất công của các thẩm phán và lòng tham lam của các vua khi họ đối xử thiên vị hoặc ức hiếp những người cô thân, cô thế. Quan điểm Kinh Thánh luôn nhấn mạnh và đặt nổi chiều kích liên đới và nhân ái của công bằng. người công bằng dĩ nhiên là người công chính và liêm khiết, nhưng đồng thời cũng là người nhân hậu và bác ái, yêu thương mọi người, đặc biệt những người nghèo khổ, vì họ thường là nạn nhân của bạo lực và bất công. Cựu ước thường quan niệm người công bằng là người chu toàn trách nhiệm đối với tha nhân, hay nói đúng hơn, đối với các thành viên khác của cộng đồng dân Chúa. Nói rõ hơn, công bằng là thái độ trách nhiệm và liên đới đối với các thành viên khác trong cộng đồng giao ước. Vì thế, người công bằng là người đã thực hiện được mối tương quan tốt với Thiên Chúa và với anh chị em. Luật lệ trong cựu ước xác định quyền lợi và nghĩa vụ của mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt quyền lợi của người nghèo. Đây là một cách thế hướng dẫn đời sống tôn giáo và xã hội để xây dựng một xã hội an hòa. Theo các tiên tri tiền lưu đầy, công bằng xã hội không chỉ là một thứ hạnh kiểm cá nhân tốt vì đã giữ chọn một số luật lệ, mà đúng hơn còn phải là thái độ sống theo giao ước, trong đó luôn đặt nổi chiều kích huynh đệ và liên đới. Nói tóm lại, theo quan điểm cựu ước, công bằng đồng nghĩa với công minh, chính trực. Người công bằng là người đảm nhận tốt hai tương quan căn bản, đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em đồng loại. Công bằng đích thực không chỉ giới hạn trong mối tương quan giữa mình với Chúa hay giữa hai cá nhân với nhau, mà phải mở rộng ra với đấng khác và người khác. Đây là thái độ sống chân thành và liên đới. Nhiệm vụ căn bản của cộng đồng dân Chúa không những giúp các thành viên chu toàn nghĩa vụ công bằng, mà cần cố gắng thể hiện lý tưởng công bằng đó qua những cơ chế chính trị và xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Dần buông đôi chân ai bước mau lên miền núi, chiều lững lờ soi bóng mẹ lên đường thăm chị xa mẹ, bước chân liêu xiêu đường dập dềnh soi đá mẹ vẫn đi. Vì yêu mẹ lên đường dẫn thân vì tha cho người chị em xa xôi đơn côi, vì cùng lòng núi trời tình yêu giản thế từ Chúa trên cao, mẹ đã sớ chia không mang hư.
Người ta kể lại rằng, lúc sinh thời, một hôm nọ, Thánh Teresa Calcutta đến thăm một bệnh viện dành cho người cao tuổi giàu có ở nước Anh mới được xây dựng. Bệnh viện có nhiều phòng ốc khang trang sạch đẹp, được trang bị nhiều loại máy móc hiện đại, tương xứng với số tiền viện phí to lớn mà người nhà các bệnh nhân phải trả. Thái độ và cung cách phục vụ của các y bác sĩ và nhân viên phục vụ ở đây cũng rất nhã nhặn lịch sự. Tuy nhiên, Thánh Teresa Calcutta lại để ý thấy có một điều hơi kỳ lạ, và mẹ đã lên tiếng hỏi vị bác sĩ hướng dẫn đoàn khách tham quan. Thưa bác sĩ, tôi thấy khi đoàn mình đi ngang qua các phòng bệnh, mọi bệnh nhân đang nằm trong phòng đều quay mặt ra ngoài cửa nhìn chúng ta. Tại sao lại như vậy? Vị bác sĩ trả lời, thưa sơ, các bệnh nhân trong bệnh viện này đều thuộc lớp người giàu có. Họ được con cái đưa vào nằm ở đây để nhờ chúng tôi chăm sóc sức khỏe.
họ không thiếu đồ ăn, thức uống và thuốc men chữa bệnh. Nhưng cái họ thiếu là tình thân ruột thịt. Họ luôn mong con cháu hay người thân đến thăm. Nhưng hầu như rất ít có người đến thăm, trừ khi họ chết. Do vậy, mỗi khi có bất cứ ai đi ngang qua phòng bệnh của họ, họ đều quay ra nhìn, mong được người đến thăm viếng. Quý vị và các bạn thân mến! Thông thường, có thương mến và dành sự lưu tâm nào đó cho ai thì người ta mới đến thăm viếng người đó. Trong mọi cuộc thăm viếng, thường chất chứa ít nhiều sự chia sẻ tình thương và sự hy sinh thời gian, công sức của người đi thăm viếng và đong đầy những mong chờ, niềm vui và cảm giác được ủi an, nâng đỡ của người được thăm viếng. Một cách đặc biệt, đối với những bệnh nhân và những người già phải sống xa gia đình và phải đương đầu với những cơn bệnh tật và nỗi cô đơn, được ai đó đến thăm viếng và hỏi han khích lệ là niềm vui lớn lao và quý giá nhất. Mừng lễ mẹ thăm viếng hôm nay, chúng ta sống mầu nhiệm thứ hai của năm sự vui trong chuỗi tình mần cội. Mẹ Maria thăm viếng bà Thánh Elizabeth, ta hãy xin cho được lòng yêu người. Khi hay tin người chị họ Elizabeth của mình đã có thai được 6 tháng trong lúc tuổi già, mẹ Maria đã mang trong cung lòng mình đấng cứu thế, hăng hái lên đường đến thăm bà Elizabeth và đem đến cho gia đình người chị họ của mình bao niềm vui và sự an ủi. Cuộc thăm viếng của mẹ không dừng lại ở những lời thăm hỏi, chia sẻ niềm vui và ca ngợi quyền năng của Thiên Chúa, mà còn được tiếp nối bằng việc mẹ ở lại chăm sóc chị họ của mình cho đến lúc bà sinh hạ cậu bé Gioan tẩy giả. Mầu nhiệm thăm viếng nơi mẫu gương của mẹ Maria thôi thúc chúng ta cũng hãy mang trong lòng mình một con tim có Chúa và hăng hái lên đường đến với tha nhân, đặc biệt là những người đang mong chờ được ai đó viếng thăm, ủi an và nâng đỡ. Trong thời đại dịch toàn cầu COVID hiện nay, chúng ta được khuyến cáo tuân thủ việc hạn chế tiếp xúc và giữ giãn cách xã hội. Việc tụ tập nơi đông người và tới lui gặp gỡ, thăm viếng nhau về thể lý và không gian địa lý là điều cần phải hạn chế để tránh tình trạng lây lan của dịch bệnh. Chúng ta biết rất rõ, tại nhiều nơi trên đất nước Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới, có vô số người đã nhiễm COVID-19 đang được cách ly để chữa trị, và có biết bao gia đình đang chịu cảnh tang tóc, u buồn vì mất đi những người thân. Những bệnh nhân ấy và những gia đình ấy cũng cần lắm được ai đó nhớ đến và chia sẻ sự cô đơn cùng những nỗi đau lớn lao của họ. Chúng ta không thể đến với họ và hiện diện bên họ về mặt thể lý, nhưng ta có thể dành sự quan tâm, an ủi và nâng đỡ họ về mặt tinh thần qua những cuộc điện thoại chuyện trò, chia sẻ và khích lệ tinh thần của họ. Đặc biệt, chúng ta nhớ đến họ trong các thánh lễ, những giờ kinh mân côi và những lời cầu nguyện liên lỉ. Ước gì việc giãn cách xã hội và tình trạng cách ly trong cơn đại dịch này không làm cho nhân loại xa cách nhau, mà càng gần gũi và liên đới với nhau hơn trong niềm tin, tình thương và lời cầu nguyện thắm thiết nhất. Qua cuộc thăm viếng bà Thánh Elizabeth, mẹ đã trở thành trung gian mang ơn phúc của Thiên Chúa đến cho gia đình người chị họ của mình. Xin mẹ giúp chúng con cũng trở thành trung gian truyền cầu tình thương và ơn chữa lành của Chúa đến cho những người anh chị em đang gặp đau khổ và bất hạnh bằng lời cầu nguyện hàng ngày của chúng con. Amen.
Ngày dần buông đôi chân ai bước mau lên miền núi, chiều lững lờ soi bóng mẹ lên đường thăm chị đi xa về. Bước chân liêu xiêu đường gập ghềnh soi đá, mẹ vẫn đi mang tin vui Chúa đã đến trong trần gian. Vì yêu mẹ lên đường dấu thân vì tha cho người chị em xa xôi đơn côi, đi cùng lòng hứa chờ tình yêu giang thế từ Chúa trên cao. Mẹ đã xót chia không mang hư danh cho riêng mình. Vì yêu mẹ lên đường tiếp theo lời ca, vui cùng người vui thương ai đau thương. Vì tin lời Chúa truyền, mẹ vâng thành ý thần sứ loan tin. Mẹ đã hoa nên anh mong ngôi hơn.
Con Chúa trời,
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.